Vô tửu bất thành lễ. Thời buổi này trong mối quan hệ xã hội, chẳng ai tài thánh gì có thể từ chối được các cuộc nhậu. Ngày trước, miếng trầu là đầu câu chuyện, nay đã khác, phải có chất men dẫn lối đưa đường, câu chuyện mới rôm rã, đôi bên mới có thể cởi mở tâm tình. Với người Việt hiện nay, rượu, bia đang đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Bất luận trong tình cảnh nào, người ta cũng có thể khề khà, tình thương mến thương. Tất nhiên, không thể thiếu chuyện vô 100% rất oanh liệt, hoành tráng. Ai đó đã nói rằng, việc phát minh ra thức uống lên men có tầm quan trọng hơn cả các trận đánh trên trái đất này từ ngàn xưa đến nay cộng lại. Thoạt nghe, tưởng ngoa ngôn, bá láp, nhưng hãy cứ bình tĩnh nghiệm lại mà xem. Câu nói ấy dù có vống lên nhưng đâu phải phát ngôn lúc say quắc cần câu, mà ít nhiều cũng có lý của nó. Này nhé, thử hỏi, thức uống nào được sự đồng cảm của loài người và hiên ngang bước vào các loại hình văn học nghệ thuật bằng bia rượu? Từ cổ chí kim, hầu như thời buổi nào cũng có các nhân vật như Lưu Linh. Mỗi người một vẻ, dù không ai giống ai về đời sống riêng, nhưng đều giống ở chỗ khoái nhậu. Thậm chí, trước lúc ra chiến trường, nơi gió tanh mưa máu, chẳng biết lúc nào, quy cố hương, nhưng trước mắt vẫn cứ hào sảng. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Không cần dịch bài thơ này, dù không hiểu nghĩa, nhưng chỉ cần nghe âm điệu du dương là người ta những muốn ngửa cổ nốc cạn chén đắng. Và phải nói rằng, dân Việt mình có tửu lượng rất oách. Sự việc này thể hiện qua số lượng tiêu thụ do Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam công bố. Năm 2013, sản lượng tiêu thụ bia của Việt Nam đạt 2,9 tỷ lít, tăng hơn 2% so với năm 2012. Con số này liên tục phát huy và liên tục phát triển, và nay con số đó không dừng lại đó. Thế thì một đứa trẻ tốt nghiệp lớp mẫu giáo cũng có thể nhẩm tính, với dân số khoảng 90 triệu người, bình quân mỗi người Việt Nam tiêu thụ khoảng 31,5 lít bia mỗi năm, tương đương với khoảng 95 lon bia, 4 thùng bia hay tương đương với 70 chai bia Hà Nội, 450 ml. Số liệu ấy khiến chúng ta cùng giật mình. Với câu hỏi, vì sao người Việt Nam nói chung, người Sài Gòn nói riêng, hay nhậu và nhậu nhiều? Tôi quả quyết rằng khi xét một vấn đề cụ thể, không thể tách rời khỏi yếu tố tâm lý, văn hóa của một dân tộc. Hàng ngàn năm trước, dân tộc ta đã định hình văn hóa đình làng, một miếng giữa làng hơn một sàn xó bếp. Những lúc hội họp bàn luận công việc của làng xã, dù lễ hội, dù phạt dạ, dù đón quan trạng về làng và dù gì đi nữa cũng không thể thiếu rượu. Không chỉ đám cưới đám hỏi mà ngay cả quan hôn tang tế cũng có rượu. Cúng kiến người khuất mày khuất mặt, thiếu rượu mà được à? Câu trả lời dứt khoát, vô tửu bất thành lễ. Có thể nói rượu đã hình thành thâm căn cố đế, ẩn sâu trong nếp nghĩ giao tế của người Việt từ ngàn xưa. Dần già đời sống thay đổi, dẫu biết rằng uống bia rượu không có lợi cho sức khỏe nhưng rồi người ta vẫn không thể bỏ. Nhịp sống hiện đại với nhiều mối quan hệ khác nhau, chẳng hạn ở Sài Gòn, chẳng ai mời bạn về nhà, mà nếu có cũng năm thì mười họa, chi bằng tạt vào quán nhậu cho nhanh, mà có về nhà, chẳng lẽ đối đãi chỉ là lời nói suông, bác đến chơi đây ta với ta, Nguyễn Khuyến. Thế là cũng phải có chút gì nhâm nhi. Bạn đến nhà, không gà thì vịt, chén tạc chén thù cho ấm tình huynh đệ. Một hình ảnh dễ thấy nhất là vào mỗi chiều, các quán nhậu từ thành thị đến nông thôn đều đèn xanh đèn đỏ tấp nập người ra kẻ vào. Hay, sao không hát karaoke, cà phê, đi coi phim, nằm nhà xem truyền hình, giải trí như thế lành mạnh hơn chứ? Tất nhiên, nhưng đừng quên đời sống công nghiệp hiện đại có thể nghiến thời gian làm việc của mỗi người đến kiệt sức. Lúc xong việc, họ có nhu cầu thiết thực là được nói. Nói để chia sẻ nỗi niềm, buồn vui trong một ngày mà qua đó cũng là một cách thư giãn. Nói vui vẻ, rôm rã nhất, cởi lòng mở dạ vẫn là lúc rượu vào lời ra. Vậy cứ mỗi chiều, đến hẹn lại lên. Các con số thống kê tác hại của rượu, từ tai nạn giao thông, đâm chém giết người, loạn luân, bạo lực gia đình đến hủy hoại sức khỏe vân vân đã lên mức báo động đỏ. Trong tác phẩm Hoạt Nhân Toát Yếu, Nắm Phép Cốt Yếu Cứu Người, Danh Y Hoàng Đôn Hòa, thế kỷ thứ 16, Răng Dạy, tạm dịch: trời sinh cái tính lôi thôi, gái thơm cùng rượu sống đôi hại mình, bệnh tật phát bất thình lình, thuốc như vàng ngọc cứu mình được đâu. Ai cũng biết thế, nhưng làm sao thay đổi? Đố ai chừa được rượu tâm, chừa ăn thuốc chính, chừa nằm chung hơi? Khó lắm. Thiết nghĩ, thay đổi về tâm lý, nếp văn hóa ứng xử của một dân tộc không chỉ dựa vào các văn bản hành chánh. Khi luật ban hành dứt khoát có lách luật, vậy thì điều quan trọng nhất vẫn là sự thay đổi từ nhận thức của mỗi người. Nhận thức ấy không thể một sớm một chiều mà cần có cả quá trình lâu dài trong chiến lược giáo dục. Về nhiều chuyện, ta có thể khuyên câu này câu nọ, nhưng với bia rượu không dễ đâu. Mình cũng nhậu, có lúc như hũ chìm mà bảo người khác bỏ nhậu hả? Ai thèm nghe, không khéo còn bị mắng đạo đức giả. Cho tôi được chia sẻ câu chuyện này cũng là một cách tự dặn dò lấy chính mình về quan niệm vô tử bất thành lễ. Mẫu chuyện như sau. Ngày xưa ngày xưa, có một hung thần xuống trần gian, hắn vào nhà tên Ngưu và ép buộc: một là mày giết mẹ, hai là mày giết anh, thứ ba là uống rượu, chọn cái nào? Ngưu vốn là người hiếu thuận, không thể làm được những việc thất đức tày trời nên chọn cách thứ ba. Khi rượu vừa uống vào, ngũ tạng tứ chi của Ngưu đảo lộn, trời đất quay cuồng, càng uống càng say và Ngưu điên khùng đốt luôn nhà. Lúc ấy mẹ hoảng sợ vừa la vừa khóc, Ngưu co giò đá phốc ra sân, người anh nổi giận đùng đùng xông vào quyết dạy thằng khùng một phen. Sẵn chiếc búa nằm trên mặt đất, Ngưu búa luôn vào óc người anh. Xưa nay Ngưu vốn hiền lành, rượu vào nên mới hóa thành trâu điên. Lúc đó thì gã hung thần cười vang đắc chí, bởi rằng y chính thị ma men, muốn làm thiên hạ hóa điên chỉ cần tốn một hũ hèm là xong. Đọc xong mỗi chuyện này, tôi nghĩ nhiều người cũng đồng tình. Để không rơi vào bi kịch do hậu quả của rượu bia, cách tốt nhất là tự mình hạn chế chuyện vô 100%. Tìm lửa ấm từ kỷ niệm đẹp. Khoảng thập niên 1980, một trong nhiều tiểu thuyết của văn học Liên Xô được bạn đọc săn đón, thích thú tìm đọc nhất vẫn là Muối của đất của nhà văn J. Markov. Ai lại không ấn tượng với chi tiết lúc vợ chồng giận nhau, cô Nachenka đem lá thư tình thuở họ mới quen nhau đưa cho Maxim. Lá thư đó Maxim viết như sau: Nachenka yêu quý, kết cục câu chuyện thật là ngây ngô và mỗi đứa chúng mình phải chịu một nửa sự ngây ngô ấy. Em đã không hiểu anh và anh chẳng muốn hiểu em. Em đã ra đi và lúc này khi em đã đi xa, anh thấy rằng dù em ở bất cứ đâu, dù em mang tâm hồn kiêu hãnh của em tới bất cứ nơi nào, cuối cùng em cũng sẽ quay về và chúng mình sẽ ở lại bên nhau. Sự gắn bó giữa hai chúng mình có một cái gì rất lớn lao. Những dòng suối nhỏ trong rừng taiga khi hợp thành một sẽ nhân sức mạnh của mình lên nhiều lần. Hai đứa mình cũng thế. Bất kỳ kẻ nào chắn ngang đường ta đi, bất cứ chướng ngại nào trước mắt chúng mình cũng sẽ bị đè bẹp bởi sức mạnh tình yêu giữa hai chúng mình. Thời gian đi qua rất nhanh, có những kỷ niệm êm đềm, hoa xanh trái ngọt của một thời đã từng khiến mình mê đắm, nhưng rồi lại quên. Những dòng chữ ấy đã nhắc nhở về năm tháng ngập đầy ánh sáng của tình yêu. Khi nhắc lại, lập tức nó đã trở thành ngọn lửa ấm áp, đủ sức xua tan đi băng giá đang ngăn cách hai người. Họ phải ngẫm nghĩ lại và sẽ có cách giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn đang xảy ra. Đây cũng là một nghệ thuật sống. Thói thường, tâm lý lẫn tính cách của con người là gì? Khi yêu, trái ấu cũng tròn. Khi ghét, trái bồ hòn cũng méo. Chưa hết, yêu người, yêu cả đường đi. Ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Sự yêu ghét ấy rất cảm tính. Thật buồn cười cho anh chàng nọ, quá mê mẩn vợ, nhờ nó góc cạnh nào cũng hài lòng, không thèm phàn nàn cho một tiếng. Đêm nằm thì ngáy o o, chồng yêu chồng bảo, ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay, ăn quà, chồng yêu chồng bảo, về nhà đỡ cơm. Nhưng một khi đã ghét, đã không còn yêu thương, đã muốn ruồng bỏ rồi thì, hỡi ôi, từ em chuyển sang mụ, rất lạnh lùng, rồi xa xả kể tội. Mụ bỏ qua quầy quẩy ngày đêm, con cá không đánh giải, con tôm không lột đầu, mụ không lo gánh nước tưới trầu, hẹ hành mụ bỏ héo, dây bầu mụ bỏ khô. Mụ cứ lo trang điểm phấn tô, nhõng nha nhõng nhảnh tựa như đồ lầu xanh. Còn có lời mắng nhiếc nào cay độc hơn không? Trong tình huống đó, tất nhiên vẫn có cách lựa chọn khác, nhờ vậy người ta mới giải quyết mâu thuẫn bằng tấm lòng khoan dung hơn. Tôi nhớ đến đôi vợ chồng son trong truyện ngắn Cười của nhà văn Nam Cao. Họ cãi nhau luôn. Mỗi lần cãi nhau với vợ xong, thế nào hắn cũng bỏ nhà đi luôn 4-5 hôm. Cô vợ cũng không thèm ngăn, chỉ cau mặt. Muốn đi đâu thì đi. Rồi có một lần quay về nhà, chỉ một chi tiết khiến người chồng nhớ mãi và thay đổi tính cách. Đột ngột, hắn đẩy cửa bước vào. Vợ hắn giật mình, chợt nhận ra chồng, đôi mắt chị sáng lên vì mừng rỡ. Mình! Chị buộc miệng reo lên một tiếng, rồi cúi đầu bẽn lẽn. Chỉ một tiếng nói đã hóa giải được nhiều điều, bởi lẽ chính nó đã nhắc nhở lại ngày tháng êm đềm. Ngày đó họ đã hứa phải yêu thương nhau cho đến cuối đời. Nhớ lại đi, lúc mới yêu nhau, con người ta thường dành cho nhau những vốn từ và phát ngôn bằng ngữ điệu ra làm sao. Chắc chắn không thể nào là những lời dấm dẳng như chó sủa ma, như dùi đục chấm mắm cái, mà phải là tiếng nói dịu dàng dễ nghe. Âm thanh dịu dợi ấy, lúc giận nhau, nếu ta ngồi yên, tĩnh tâm và nhớ lại, ắt cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Mới đây thôi, vợ chồng anh bạn tôi có chuyện buồn bực tức tối gây gổ nhau chí chóe như chó với mèo. Dù cô vợ đã hạ mình xin lỗi, nhưng người chồng vẫn không chịu, chỉ muốn ký giấy ly hôn cho xong. Sống như thế cực nhục lắm. Rằng lâu nay, nghe theo lời của chị em gái với nhau, cô vợ lén chồng đi vay nóng để làm ăn, chẳng may kế hoạch không suôn sẻ. Cuối cùng mọi việc tày quầy ra, đi đến đâu nghe thiên hạ xì xào chuyện vợ mình dở nợ, người chồng căm lắm. Thứ nhất, vợ dại trong nhà. Thứ nhì, nhà dột. Thứ ba, nợ đòi. Chỉ còn cách bỏ vợ mới rủ sạch nỗi âu lo canh cánh ám ảnh từng ngày. Nói là làm, người chồng sắp xếp lại mọi thứ cần thiết trước lúc viết đơn nộp tòa án. Lúc ấy, tình cờ anh ta nhìn thấy một tấm ảnh cũ từ trong mớ hồ sơ giấy tờ. Cầm trên tay bức ảnh ấy, đột nhiên anh ta cảm thấy rưng rưng. Bao nhiêu kỷ niệm hoa mộng lại quay về trong tâm tưởng. Ngày đó, anh vừa ốm dậy nên trông còn xanh xao lắm. Đứng bên cạnh là cô người yêu, nay là vợ, đang cười tươi. Chà, những ngày ở bệnh viện, một tay cô ấy chăm sóc, dù hai người chỉ mới yêu nhau. Xa quê, lên Sài Gòn trọ học, không một ai ruột thịt, may mà có sự cưu mang ấy. Nếu không, chắc gì anh ta đã được như ngày nay. Sau một thoáng ngần ngừ, người chồng đặt mọi thứ vào lại ngăn tủ và anh ta tìm cách giải quyết khác. Sống trên đời cần có cái tình, huống gì họ có với nhau vài mặt con, nhất là đã có những ngày tươi đẹp. Chẳng một ai dễ dàng rũ bỏ. Nhớ lại kỷ niệm đẹp đã có trong đời cũng là một nguồn vui sống đó chăng? Tôi tin chắc nhiều người đồng tình. Hầu hết con người ta nghĩ rằng đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, tùy thuộc vào môi trường sống mà có cách ứng xử phù hợp để tồn tại. Có những người đôi lúc phải gồng mình trở thành kẻ bậm trợn, đá cá lăn dưa, ba bứa để tồn tại trong chốn du thủ du thực. Dần dà họ bị nhiễm nhiều thói xấu và đã đánh mất mình. Tuy nhiên, vẫn có người trước sau như một, dù phải đương đầu trong hoàn cảnh nào, nhờ vào đâu. Tôi còn nhớ thời đi học, cô giáo đã kể câu chuyện này. Có người vào rừng sâu nước độc, tìm trầm, đá quý, vàng. Ở một nơi, những con người khốn khổ đó chỉ xài luật rừng. Mạnh được, yếu thua, nên không ai cư xử bằng tình nghĩa. Nếu cần giành giật là đâm chém nhau. Thế nhưng có một người vẫn giữ được tính cách hướng thiện. Nhờ vào đâu? Anh ta trả lời, vì bức ảnh gia đình mà tôi đã mang theo. Buổi sáng, trước khi tôi lên đường, cả nhà tôi ngồi ăn điểm tâm. Mọi người đều nghẹn ngào vì tôi phải xa lìa nhà, kiếm sống ở nơi nhọc nhằn tăm tối đó. Cha tôi bảo, trước lúc làm một việc gì mà tâm trí phân vân đắn đo suy nghĩ, thì con hãy nhìn vào bức ảnh nhà mình ngày hôm nay. Chính bức ảnh này đã nâng đỡ và nhắc nhở cho tôi chọn cách ứng xử. Vân, quay về với kỷ niệm cũ, tháng ngày tươi đẹp cũng là một cách giúp ta có sự định hướng trong cuộc sống. Sướng hay khổ còn tùy tâm. Em khổ quá, anh ơi! Nghe câu nói thẳng thốt, da diết ấy, thú thật tôi ngạc nhiên quá. Cô bạn vừa thông minh, vừa xinh đẹp, vừa giàu có, vừa thanh nhàn. Lâu nay, cứ nhìn qua Facebook cá nhân của cô thì rõ, ai cũng phải thèm thuồng pha lẫn chút ganh tị. Không ít người thốt lên, sống như thế mới đáng sống. Này nhá, trong một ngày tận hưởng những thú vui gì, cô cũng không quên chia sẻ với mọi người. Lúc du lịch nơi này, khi mua sắm vật dụng nơi kia, lúc thư giãn, khi làm việc, nhìn chung lúc nào khuôn mặt của cô cũng rạng rỡ, hài lòng. Vậy thì, tại sao bây giờ cô lại kêu khổ? Nguyên cớ do đâu? Do người chồng cờ bạc cầm cố nhà cửa? Do con cái hư hỏng chăng? Nếu thế, phải an ủi thế nào đây? Sau khi nghe các câu hỏi của tôi, cô bạn mới thủ thỉ tâm sự rằng lâu nay, mỗi ngày đều đặn trôi qua với tâm thế nhẹ nhàng. Bỗng một lần nọ sang thăm nhà bạn, cô giật mình khi nhìn thấy người ta hơn mình nhiều lắm. Nhà rộng hơn, cao hơn, xe hơi thuộc loại đời mới hơn vân vân. Và thế là cô đâm ra so sánh và nghĩ ngợi. Nếu muốn được như bạn mình, cô phải bán căn nhà đang ở rồi vay thêm tiền. Ý định này, ban đầu người chồng không đồng tình nhưng cuối cùng cũng siêu lòng theo vợ. Họ có được căn nhà như ý nguyện, vậy là vui quá chứ gì. Từ đó các khoản chi tiêu hàng ngày phải thắt lưng buộc bụng, dè sẻn hơn. Và điều đáng âu lo nhất là tháng ngày trôi qua dùng dục tựa thoi đưa. Mới vừa mở mắt dậy, đã thấy 30 ngày trong một tháng dục cái dèo, đến ngày trả lãi ngân hàng. Lúc có nợ, mới thấy khoảnh khắc đáo hạn nhanh kinh khiếp. Tháng nào dành dụm được thì chẳng sao, nếu thiếu thì lo sốt gió, lo ngày ngáy, đến độ ăn kém ngon, ngủ không yên giấc. Em thiệt là dại, tự dưng chuốc lấy cái gánh nặng mà lẻ ra. Ông bà ta có câu, liệu cơm gắp mắm là vậy, tùy theo khả năng của mình, chứ đừng bằng mọi cách, cố theo cho bằng người khác. Sự nỗ lực nào cũng đáng quý, nhưng được voi đòi tiên, ngoài khả năng của mình, cần cân nhắc chu đáo hơn. Đôi khi người ta tự hỏi, vậy ý nghĩa của cuộc sống nằm ở đâu. Tất nhiên, mỗi người có một cách chọn lựa, nhưng cuối cùng vẫn là bằng lòng với những gì đang có. Đôi lúc, nhìn lên thấy chẳng bằng ai, nhưng biết đâu, nhìn xuống ít ai bằng mình. Do đó, việc gì phải bằng mọi cách để giống người ta, mà thật ra nhu cầu của mình cũng chẳng cần phải như thế. Sở dĩ xảy ra những trường hợp như cô bạn tôi còn có phần do sĩ diện hảo nữa. Sát vách chung cư tôi đang ở, có đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau, họ được bố mẹ hai bên cho một số tiền kha khá để làm ăn. Tốt quá đi chứ, mới cưới nhau, được sự hậu thuẫn ấy, còn gì bằng. Nhưng rồi mới đây thôi, cô vợ trẻ sang nhà tâm sự với tôi, đại khái, người chồng quyết định đem toàn bộ số tiền ấy mua chiếc xe hơi đời mới cho nở mày nở mặt với thiên hạ. Rõ ràng đi xe hơi cáu cạnh bóng loáng thì hãnh diện lắm chứ. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, ai biết mỗi ngày họ phải lo canh cánh chi tiêu tiền điện nước. Nỗi lo ấy thường trực trong lòng, thử hỏi còn sung sướng cái nỗi gì. Sống trên đời này nghĩ cho cùng là mình sống cho chính mình, chứ không phải lệ thuộc vào phán xét, đánh giá của người khác. Có câu chuyện cổ tích như sau. Một người nhà giàu, dù không thiếu bất kỳ tiện nghi nào, nhưng vẫn thấy đời sống của mình tẻ nhạt, buồn chán quá. Đêm đặt lưng trên giường đã phải tính toán, suy nghĩ làm sao cho khối tài sản ngày một nhiều hơn nữa. Sáng bật dậy, đã lo toan chạy đua với thời gian để kiếm thật nhiều tiền. Mà lạ lắm, nhiều người lúc nào cũng cần tiền, muốn kiếm tiền thật nhiều, nhưng dùng số tiền đó nhằm vào mục đích gì thì bản thân họ cũng không thể biết nữa. Vì thế, dù có tiền, nhưng họ vẫn cảm thấy chẳng hề sung sướng một chút nào. Vậy phải làm sao? Nghe câu hỏi của nhà tỷ phú, một vị hiền triết mách bảo. Ông hãy đi vào trong rừng, tìm gặp người tiều phu và mua lấy cái áo người đó đang mặc, ắt sẽ toại nguyện. Nhà tỷ phú nghe theo, ông ta đi vào rừng gặp người tiều phu và hỏi, anh sống có hạnh phúc không? Ồ, tôi hoàn toàn hạnh phúc đó. Thế là ông ta liền xin mua cái áo của người tiều phu thì nghe câu trả lời. Tôi nghèo lắm, ngay cả cái áo để mặc cũng không có nữa. Ông tỷ phú ngộ ra rằng sự giàu có chưa hẳn đem lại hạnh phúc, mà chính là người đó hài lòng với công việc của mình. Họ lao động một cách vui vẻ, ưng ý vì phù hợp với khả năng và sau đó biết cách thư giãn, tận hưởng cuộc sống trong mỗi ngày. Chắc hẳn ai cũng biết Steve Jobs là người sáng tạo ra iPhone Apple, chấn động cả thế giới. Tuy nhiên lời cuối cùng mà ông tâm sự bằng cả gan ruột là gì? Ông bảo, tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác thì cuộc đời tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy, phía sau của công việc, tôi có rất ít niềm vui. Trong lúc này trên giường bệnh viện, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi tự cao tự hào về tài sản, nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần, cái chết. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời của bạn, bạn hãy đeo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền bạc. Nên tìm một điều gì quan trọng hơn, đừng làm nô lệ cho vật chất, giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi. Lời nói ấy đáng để suy ngẫm lắm. Mục đích sống không chỉ kiếm tiền mà còn là những thứ khác nữa. Chẳng hạn, biết thư giãn, biết đủ là đủ, cũng là một trong nhiều giá trị ở đời. Hãy nghe Steve Jobs tâm sự tiếp. Cái giường nào đắt giá nhất trên đời? Đó là cái giường bệnh viện. Vì nếu có tiền, bạn có thể mướn tài xế, lái xe cho bạn, nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh cho bạn. Mất tài sản, mình có thể tìm lại được. Có một cái khi đã mất thì không thể tìm lại được. Đó là sự sống. Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, cuối cùng tất cả phải đối diện khi bức màn sự sống kéo xuống. Làm ơn, hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu, gìn giữ sức khỏe cho bạn và chăm sóc đồng bào của bạn. Nói cách khác, sướng khổ ở đời là tùy nơi cái tâm của mình, hoặc thế này, hoặc thế kia là do chính mình, chứ nào phải từ tác động của ai khác. Chấp nhận thực tại. Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Đây là câu thơ của Khalil Gibran, trích trong tập thơ Nhà tiên tri, The Prophet, xuất bản năm 1923, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dịch. Ai lại không ý thức, tin tưởng để vui sống mỗi ngày, nhưng rồi trong bộn bề công việc, có lúc không thể tránh khỏi va chạm. Tranh cãi chí chóe đã khiến lòng chùng lại. Trời đang xanh, bỗng chuyển gió mây mù. Kỳ cục cho tâm lý mỗi chúng ta, có nhiều mối quan hệ đã là ruột thịt, bạn bè tri kỷ. Nhưng rồi, lúc không hài lòng, lập tức trong lòng dậy sóng u ám. Bao nhiêu tính tốt của họ, ta quên bén hết, chỉ nhớ những gì xấu xa, đáng ghét nhất. Phần chơi được ở họ tan biến đi, chỉ còn lại hình ảnh không ra gì, chỉ thấy sự xấu xa đáng ghét. Mà một khi oán ghét ai đó, chính là lúc tự làm khổ mình vì phải canh cánh gánh lấy sự bực bội, nhìn đâu cũng thấy ngao ngán mỏi mệt. Nghĩ về điều tốt, hướng thiện thì trong lòng nhẹ nhàng, có thể vui vẻ huýt sáo thông dong, ngước nhìn trời xanh mây trắng. Thi Hào Nguyễn Du đã nói được một điều hiển nhiên, ai cũng thừa nhận là đúng. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hết thảy các sự việc, dù bi quan, lạc quan, nghĩ cho cùng cũng tự lòng mình mà ra. Đi ra đường, chỉ cần va chạm nhau, chưa kịp phân trần xin lỗi, đã thấy những ánh mắt long sòng sọc, tay chân như động thủ thay lời muốn nói. Chuyện cơm áo gạo tiền đè nặng đôi vai, vật giá leo thang dùng dục, đồng lương cầm trên tay nhẹ hều, há nào có thể nhìn thấy cuộc đời yên bình như mơ ước. Rồi nữa, mà thôi, còn quá nhiều chuyện phải lo lắng, phải quan tâm trong sinh hoạt mỗi ngày, làm sao có thể giữ được sự nhẹ nhàng trong tâm hồn, luôn có cái nhìn thân thiện với anh em bầu bạn. Suy nghĩ ấy cũng là lẽ thường tình, tuy nhiên mỗi người có một lựa chọn. Trong tác phẩm Câu chuyện dòng sông, nhà văn Hermann Hesse 1877-1962, giải Nobel văn chương 1946, có viết một câu: dù đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này. Yêu, bởi lẽ dù muốn dù không, vẫn phải chấp nhận đối diện với hiện thực đang xảy ra, chứ không thể né tránh. Loạt bài Tự chữa bệnh ung thư bằng thảo dược và thực dưỡng của tác giả Phúc Thông đăng nhiều kỳ trên chuyên đề Sức khỏe số cuối tuần của báo Khoa học Phổ thông là một nhận thức như vậy. Đọc có đôi lúc hồi hộp, đôi khi nhói lòng thương cảm về một nhân vật tìm mọi cách vượt qua chính mình. Hành trình vượt qua sự khốn khổ, đau đớn của bệnh tật không ai giống ai, nhưng chắc chắn giống nhau ở chỗ đều mong muốn lấy lại sức khỏe, tìm được niềm hưng phấn yêu đời vào mỗi sớm mai thức giấc, nhìn lại đời mình lúc nửa đêm sực tỉnh. Điều tôi tâm đắc nhất là sự chia sẻ, mở lòng ra với cuộc đời, là đón nhận cả bầu trời bao la, sống thanh thản, sống vị tha, chấp nhận thực tại mới là trí nhân. Cụm từ chấp nhận thực tại thoạt nghe qua, cảm thấy dễ dàng quá, chẳng có gì là khó khăn cả. Với một người khỏe mạnh, không gì có thể ngăn cản được họ, chẳng hạn yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lội, thất bát cửu thập đèo cũng qua. Khó khăn cỡ nào cũng vượt qua ráo trọi, nhưng rồi lúc bệnh hoạn thì sao? Hãy nghe nhà thơ Trần Đăng Khoa miêu tả. cả đời, đi gió đi sương, bây giờ mẹ lại lần giường tập đi. Rõ ràng phải sống trong hoàn cảnh giữa bốn bề bủa vây của bệnh tật, giữa chông chênh sự sống và cái chết, mới biết phải là một nỗ lực ghê gớm. Nỗ lực ấy được tiếp sức bằng điều kỳ diệu nào, từ thuốc men, từ phép lạ hay từ điều gì khác? Tác giả Phúc Thông đã nhắc lại tài liệu nói về bệnh ung thư của Bệnh viện Johns Hopkins thuộc trường Đại học Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ. Ung thư là một căn bệnh của cơ thể, tâm trí và tinh thần. Một thái độ chủ động và tích cực sẽ giúp các bệnh nhân ung thư giành giật được sự sống. Ngược lại, thái độ tiêu cực, buồn chán, thất vọng, kém hiểu biết, lo lắng, bi quan, sợ chết hoặc giận dữ sẽ khiến cơ thể bị căng thẳng và tạo ra môi trường axit. Hãy biết chấp nhận thực tại, sống với tinh thần yêu thương và khoan dung, cần học cách thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Hãy biết chấp nhận thực tại. Có lẽ nhiều người đồng tình cho rằng đây cũng chính là triết lý sống, kể cả những ai đang mạnh khỏe, đang phơi phới trên đường đời, thì đây có một người vẫn thường xuyên khám sức khỏe định kỳ, không phát hiện ra bệnh gì. Từ ngày này qua tháng nọ, người đó vẫn duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh như vốn có. Thế nhưng, tại sao ngày hôm nay, bác sĩ khám bệnh lại thấy huyết áp tăng vọt? Người này giật mình thú nhận. Tôi biết tại sao rồi, tôi vừa tranh cãi với một bệnh nhân khác trong lúc chờ đợi. Trong khi đó, có người dù biết mình sắp lìa bỏ cõi đời, nhưng vẫn không ai có thể thấy được dấu hiệu bi quan, u ám, mỏi mệt, than thân trách phận. Tôi muốn nhắc lại phúc lâm chung của Bích Khê, người mà Hàn Mặc Tử đã gọi là thi sĩ thần linh. Chị ruột tác giả Tinh Huyết kể lại, đêm ấy cả nhà không ai ngủ, Bích Khê trông rất tỉnh táo, nằm lim dim đôi mắt nghe kinh, chốc chốc mở mắt nhìn đồng hồ với nụ cười hiền lành và tin tưởng. Với tâm thế thanh thản nhẹ nhàng ấy, có lẽ sự tàn phá của bệnh tật cũng không thể gây ra nỗi đớn đau, ít ra với Bích Khê trong giây phút ấy. Nếu không, làm sao ông có thể viết được những câu thơ tuyệt mệnh, ngập đầy ánh sáng? Thân bệnh, ngô vàng mưa lá rụng, bút thần, sông lạnh ánh sao rơi, sau nghìn thu nữa trên trần thế, hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi. Triết lý sống ấy vẫn còn nằm ở chỗ, ta biết chấp nhận thực tại đang có để phấn đấu theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Chiều hướng ấy hoàn toàn nằm trong nhận thức của mỗi người. Có câu chuyện như thế này, ngày xưa, có một người nọ giữ lấy con chim vành khuyên trong lòng bàn tay. Anh ta đi tìm nhà hiền triết và bảo, tôi đố ông, con chim này còn sống hay đã chết? Làm sao có thể trả lời câu hỏi oái oăm đó? Nếu bảo nó còn sống, hắn ta có thể bóp chết để thắng cuộc. Nếu bảo nó chết, nhưng nó còn thoi thóp thì sao? Suy nghĩ một lúc, nhà hiền triết nhẹ nhàng. Nó đang ở trong trạng thái như nó đang có. Nếu ông muốn sống thì nó sống, ngược lại, bằng không, nó chết, điều đó hoàn toàn do ông quyết định. Ai cũng cho rằng câu trả lời đó thông minh, vì rằng một sự vật có thay đổi hay không chính là tác động từ phía bên ngoài. Thế nhưng, con người không hẳn là thế. Khi rơi vào nghịch cảnh, con người ta vẫn có thể quyết định được số phận của mình, cho dù lưỡi hái tử thần đang treo lơ lửng trên đầu. Không phải ngẫu nhiên, nhiều người đã ghi những câu nói của những người nổi tiếng vào trong tâm khảm. Tôi có rất nhiều vấn đề và nỗi buồn trong cuộc đời, nhưng đôi môi của tôi không hề biết. Chúng luôn cười. Charlie Chaplin. Đừng khóc cho những gì đã mất, hãy cười vì những gì còn lại. Khi cuộc đời cho bạn hàng trăm lý do để khóc, hãy tìm từ cuộc sống hàng nghìn lý do để cười. Nụ cười ấy có thể thay đổi một nhận thức chứ sao không? Những ngày còn trẻ, tôi thường đi theo bà ngoại lên chùa. Có những lúc đuổi hoa bắt bướm, lại có khi nghe các sư thầy kể chuyện cổ tích. Có lần lũ trẻ chúng tôi hỏi, thưa sư thầy, có thiên đường và địa ngục hay không? Câu trả lời là câu chuyện ẩn chứa một triết lý sâu xa. Tất nhiên thời ấy chưa hiểu hết, nhưng rồi theo năm tháng tôi đã lờ mờ nhận ra một bài học gì đó. Những gì đã gieo trong đầu thời trẻ ắt rất khó quên. Chuyện rằng ngày kia có người bước vào chùa với gương mặt bậm trợn, hùng hùng hổ hổ, cũng hỏi câu như trên bằng một giọng quát tháo. Một vị thiền sư hỏi lại, anh là ai mà đặt câu hỏi này? Người đó đáp, tôi hả? Tôi là kẻ không sợ ai ở trên đời này hết. Vị thiền sư đáp, hả, sao tôi trông mặt anh như một kẻ du thủ du thực? Lập tức, người này tức giận rút dao, nhưng gương mặt của vị thiền sư vẫn không biến sắc. Đây, hãy mở cửa địa ngục đi. Người đó giật mình rút dao lại, nhét lại vào trong thắt lưng. Vị thiền sư nói tiếp, đây, hãy mở cửa thiên đường. Nghe thế, anh ta ngộ ra và trên môi nở một nụ cười hiền lành. Thiên đường hay địa ngục, vui sướng hay đau khổ, cũng từ cái tâm mình mà có, chứ nào phải ở đâu xa. Khi viết những dòng chữ này, cũng là một cách mà tôi xin được chia sẻ với nghị lực của tác giả Phúc Thông. Hơn cả thế, khi đọc những bài viết lý thú, hữu ích trên trang báo Khoa học Phổ thông, tôi nghĩ rằng chúng ta còn có trách nhiệm quảng bá, phổ biến đến nhiều người hơn nữa.